Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin hai thử nghiệm lâm sàng đột phá về chứng biến ăn tâm thần đang được thực hiện. Các nhà nghiên cứu người Úc đang tiến hành hai phương pháp điều trị thử nghiệm mang tính đột phá liên quan đến chứng chán ăn tâm thần ở Melbourne. Hãng tin Nine News cho biết, cả hai cuộc thử nghiệm này đều được dẫn dắt bởi các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Her Center Australia tại Đại học Monash University và Bệnh viện Alfred Health. Trong thử nghiệm ngẫu nhiên đầu tiên tại Úc, bệnh nhân sẽ được dùng miếng dán estrogen để nghiên cứu tác động của hormone này đối với các triệu chứng chán ăn. Cuộc thử nghiệm sẽ tập trung vào 50 phụ nữ từ 16 tuổi trở lên mắc chứng chán ăn tâm thần và các nhà nghiên cứu sẽ đưa 50 mcg estradiol dạng estrogen mạnh nhất vào cơ thể thông qua miếng dán. Miếng dán giả dược cũng sẽ được sử dụng để so sánh kết quả với miếng dán thật. Bác sĩ tâm thần và nhà nghiên cứu, tiến sĩ Romy Goldlager cho biết, sự thay đổi của estrogen trước đây có liên quan đến triệu chứng chán ăn. Tiến sĩ hy vọng liệu pháp hormone này sẽ thành công trong việc điều trị chứng chán ăn tâm thần, một căn bệnh hiện chưa có phương pháp điều trị. Chán ăn tâm thần là chứng rối loạn ăn uống tâm thần có tỷ lệ tử vong cao nhất so với bất kỳ tình trạng tâm lý nào khác. Những người mắc chứng rối loạn này được ước tính có tỷ lệ tử vong cao hơn gấp 4 lần so với những người bị trầm cảm lâm sàng. Hãng tin Premier đưa tin, nhiều cộng đồng đang phát triển ở Victoria sẽ sớm có được cơ sở giáo dục tầm cỡ thế giới, trong khi chính quyền lao động thực hiện cam kết xây dựng 100 trường học mới từ nay đến năm 2026. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen và Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hôm 4 tháng 6 đã đến thăm trường Camille Primary School ở vùng Officer, một trong 14 ngôi trường mới khánh thành trong năm nay, để thông báo rằng ngân sách Victoria 2024-2025 đã tài trợ kinh phí xây dựng tất cả các trường học còn lại vào năm 2026, đảm bảo mọi gia đình ở Victoria đều có một trường học chất lượng ở gần nhà. Dự kiến sẽ có thêm 19 trường học được khánh thành vào năm 2026, hoàn thành công việc xây dựng 100 trường học mới ở những cộng đồng đang phát triển nhanh nhất, với khoản trợ cấp gần 1 tỷ đô la được trích ra từ ngân sách năm nay để thu mua đất và khởi công xây dựng trường học. Chính quyền bang cho biết 6 ngôi trường mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025. Hơn 40.000 học sinh hiện đang theo học tại một trong những trường học mới của chính quyền lao động, và Victoria là tiểu bang có hơn một nửa số trường công lập mới được xây dựng trên khắp cả nước trong 5 năm qua. Danh sách các trường học mới hiện đang được công bố tại địa chỉ schoolbuildings.gov.au. Một trung tâm mới ở phía đông nam Melbourne sẽ cung cấp cho những người tìm việc sự hỗ trợ và lời khuyên phù hợp để tìm được việc làm lâu dài trong các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao, nhờ vào một sáng kiến thí điểm mới được chính quyền lao động ủng hộ. Giám đốc phụ trách việc làm Vicky Ward hôm 4 tháng 6 đã đến thăm tổ chức xã hội Brotherhood of St. Lawrence ở vùng Frankston để chính thức khánh thành trung tâm Prihop, nơi sẽ tư vấn việc làm tại địa phương cho người dân ở khu vực Frankston và bán đảo Mornington. Hãng tin Premier cho biết, với sự hợp tác của tổ chức Jobs Victoria, trung tâm Prihop sẽ kết nối người dân với các dịch vụ hỗ trợ để giúp họ tìm được công việc mà họ mong muốn. Những dịch vụ này bao gồm đào tạo, giới thiệu người tìm việc với các dịch vụ y tế và phúc lợi, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hỗ trợ lấy giấy phép lái xe cho người học lái xe. Trung tâm Prihop không chỉ hỗ trợ người dân tìm được việc làm phù hợp mà còn giúp họ vượt qua các rào cản ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm lâu dài của họ. Thông qua dự án này, tổ chức xã hội Brotherhood of St. Lawrence cũng sẽ cung cấp chương trình đào tạo có trả phí cho những người đang tìm việc làm ở các địa phương như Hume, Frankston và bán đảo Mornington. theo hãng tin Reuters. Chính quyền bang đang bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký cho hai chương trình hỗ trợ phụ nữ đa dạng về văn hóa trên toàn tiểu bang, giúp họ đảm nhận vai trò người quản lý. Giám đốc phụ trách về phụ nữ Natalie Hutchins mới đây thông báo rằng chương trình người điều hành là phụ nữ đa văn hóa hiện đang được triển khai. Chương trình này được chính quyền lao động hỗ trợ với khoản đầu tư 180.000 đô la. Chính quyền bang cho rằng giới tính không phải là cơ sở để đưa ra lựa chọn về giáo dục, cơ hội nghề nghiệp, an ninh tài chính và sức khỏe, mà các lựa chọn nên có sự bình đẳng, bất kể là đối với giới tính nam hay giới tính nữ. Phụ nữ đa văn hóa phải đối mặt với những rào cản trong sự nghiệp và chương trình người điều hành là phụ nữ đa văn hóa, hỗ trợ cho những người làm việc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực phi lợi nhuận và cộng đồng, doanh nghiệp và dịch vụ công Victoria. Trong năm nay, chương trình sẽ hỗ trợ 16 phụ nữ vượt qua rào cản thông qua các buổi hội thảo, cố vấn và huấn luyện. Để tìm hiểu thêm về chương trình và để đăng ký, hãy truy cập trang web vet.gap.au. Ủy viên an ninh mạng Úc Julian McGrath hôm 5 tháng 6 đã ra thông báo về việc dừng vụ kiện nền tảng X tại tòa án liên bang với yêu cầu nền tảng này gỡ bỏ hình ảnh vụ tấn công khủng bố bằng dao tại một nhà thờ ở thành phố Sydney vào tháng 4 vừa qua trên toàn bộ nền tảng này, kể cả ở bên ngoài biên giới Úc. Bayman cho biết mục đích của vụ kiện này là chấm dứt tình trạng trẻ em có thể dễ dàng truy cập vào các video bạo lực cực đoan trên nền tảng X, và mục tiêu này đã đạt được phần nào khi đã không chỉ hạn chế được hình ảnh của vụ việc này lan truyền trên mạng, mà còn ngăn không cho các hình ảnh này được lan truyền nhanh chóng. Trên thực tế, ngoại trừ X, các nền tảng xã hội khác như Meta, Microsoft, Google, Snap, TikTok, Reddit và Telegram đã gỡ bỏ các hình ảnh này vì họ xác định các hình ảnh này vi phạm các điều khoản về dịch vụ và tiêu chuẩn giao tiếp của họ. Theo bà Emma Grant, hiện tại, Ủy ban An ninh mạng Úc đang có 5 vụ kiện khác với nền tảng X liên quan đến việc nền tảng này không tuân thủ các quy định của pháp luật. Các vụ kiện này đều liên quan đến việc X không gỡ bỏ các nội dung không phù hợp với luật pháp của Úc trên nền tảng của mình. Trong đó có vụ chính phủ đã gửi thông báo về mức phạt đối với X vì đã không minh bạch các nỗ lực nhằm kiểm soát các tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em. Song nền tảng này từ chối thực hiện yêu cầu nộp phạt. Đại học Quốc gia Úc và nhóm hoạt động bảo vệ khí hậu Protect Our Winters Australia hôm 5 tháng 6 đã phát hành một báo cáo cho biết mùa trượt tuyết trung bình tại tất cả các khu trượt tuyết tại Úc sẽ giảm từ 105 ngày xuống còn 50 ngày vào năm 2050 nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức cao do nhiệt độ ấm hơn và lượng tuyết giảm. Trong trường hợp lượng khí thải này ở mức trung bình, báo cáo dự đoán rằng vào năm 2050, mùa trượt tuyết trung bình sẽ ngắn đi 44 ngày so với mức trung bình 105 ngày trong giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2010. Còn trong trường hợp lượng khí thải thấp, mùa trượt tuyết sẽ ngắn đi 28 ngày vào năm 2050 trước khi bắt đầu tăng lên vào năm 2080. Báo cáo nhấn mạnh cần phải hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hỗ trợ các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cũng như các cộng đồng đang sinh sống phụ thuộc vào dãy núi Alps. Báo cáo nêu rõ, ngoài việc gây thiệt hại cho ngành du lịch trượt tuyết của Úc, báo cáo này cũng cảnh báo rằng lượng tuyết giảm ở dãy núi Alps có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp và an ninh nguồn nước. Báo cáo cho biết, nước từ tuyết tan chảy cung cấp trung bình 9.600 gigalit nước mỗi năm cho khu vực Murray Darling, khu vực nông nghiệp sản xuất 1/3 nguồn cung ứng thực phẩm của Úc. Cũng theo báo cáo này, biến đổi khí hậu sẽ làm giảm 24% lượng mưa ở dãy núi Alps, bao gồm các bang New South Wales, Victoria và vùng lãnh thổ thủ đô vào năm 2050.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép Implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá Hill Winter Sale, giảm giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, các thương hiệu giày Glass, Hustler Peace và Julius Mallow, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Crappie và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yara Trail, Reebok, Elwood, Mossmo, Rayblade, Superbright, New York và Elka. Hill Winter Sale giảm giá lên đến 70%, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Hiện tại, mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom. Nhận giảm giá từ 20 đến 60% cho tất cả các loại nội thất bao gồm sofa, phòng khách và phòng ăn, ngoại thất, phòng ngủ và đệm trên toàn cửa hàng. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một vụ hỏa hoạn thiêu rụi một phòng tập thể dục nổi tiếng ở Wendouree gần Belarus, bang Victoria vào cuối tháng trước đã khiến cảnh sát phải kêu gọi cung cấp thông tin. Không có ai ở bên trong vụ hỏa hoạn tại Infinite MMA trên đường Howard Street vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đã xông vào tòa nhà vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng và đổ chất dễ cháy vào bên trong, ở phía trước tòa nhà và trong bãi đậu xe, sau đó châm lửa. Hành động châm lửa này đã gây ra một đám cháy lớn ở khu vực tiếp tân. Hai người đàn ông mặc áo hoodie đã bị camera quan sát ghi lại khi đang chạy trốn về phía đông đường Howard Street. Cảnh sát bang Victoria đã công bố hình ảnh camera quan sát của hai nghi phạm khi cuộc điều tra tiếp tục, nhưng chỉ có một người đủ rõ ràng để cảnh sát mô tả. Theo mô tả của cảnh sát, đó là một người đàn ông có dáng người cao, chắc nịch và mặc áo hoodie, đeo găng tay màu đen, mang quần short ngắn và mang giày thể thao Nike. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Một người đàn ông đã tử vong sau khi tông vào một bảng quảng cáo và một cái cây ở phía bắc bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một vụ tai nạn xe dọc theo Bit River Way, South Grafton vào khoảng 3 giờ 20 phút chiều ngày 4 tháng 6. Một người đàn ông 25 tuổi là tài xế và là người duy nhất trên xe đã tử vong tại hiện trường trước khi xe cứu thương đến. Người phát ngôn của cảnh sát bang New South Wales cho biết cảnh sát đã thiết lập hiện trường vụ án và đang tiến hành cuộc điều tra. Bất kỳ ai chứng kiến vụ việc hoặc có bất kỳ cảnh quay nào từ camera hành trình hoặc điện thoại di động, hãy liên hệ với sở cảnh sát Grafton hoặc đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, một người đàn ông ở bang Queensland bị cáo buộc rình rập đã bị cảnh sát tìm thấy khi đang trốn dưới giường của một nạn nhân nữ của người này. Người đàn ông được cho là đã theo dõi người phụ nữ trong khoảng một tháng bắt đầu từ tháng 5 trước khi bị phát hiện và buộc tội ở Cairns. Người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng các biện pháp cực đoan để liên lạc với người phụ nữ, bao gồm cách mạo danh cảnh sát trong các tin nhắn gửi cho người phụ nữ này. Người đàn ông này bị buộc tội với nhiều tội danh, bao gồm rình rập và tàn trữ ma túy. Người này đã bị từ chối bảo lãnh và đã xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Karens vào ngày 5 tháng 6. Truyền thông Úc mới đây cho biết, công ty khai thác mỏ phía Bắc chuyên khai thác mỏ đất hiếm ở bang Tây Úc đã bị tin tặc tấn công vào cuối tháng 3 vừa qua. Các thông tin bị đánh cắp gồm thông tin doanh nghiệp, thông tin về hoạt động tài chính, cũng như một số nội dung liên quan đến nhân sự hiện tại và trước đây, cũng như một số thông tin về cổ đông. Tin tặc đã yêu cầu công ty trả tiền chuộc để đổi lấy việc xóa các thông tin đã đánh cắp được. Song công ty khai thác mỏ phía Bắc đã từ chối yêu cầu này và sau đó một số thông tin của công ty đã bị tin tặc công bố trên trang web đen cách đây vài ngày. Hiện tại, nhà chức trách đang phối hợp với công ty để điều tra vụ việc. Trong một diễn biến mới đây, Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers đã yêu cầu 4 cổ đông của công ty gồm một quỹ đăng ký tại Singapore có tên là YouSeal và 3 công ty khác bán đi khoảng 530 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 10,37% cổ phần của công ty khai thác mỏ phía Bắc. Bộ trưởng Chalmers cho biết quyết định này được đưa ra dựa trên lời khuyên của Ủy ban Giám sát Đầu tư nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo các khoản đầu tư phù hợp với quy định về đầu tư nước ngoài. Liên đoàn báo chí Úc đang kêu gọi chính phủ đưa ra các giải pháp phù hợp để quản lý trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh nhiều nội dung sáng tạo được sử dụng mà không có sự đồng ý và không được trả thù lao, đe dọa tới việc làm của nhiều người. Liên minh báo chí giải trí và nghệ thuật Úc đề nghị chính phủ ban hành quy định, trong đó buộc các nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo phải xin phép và trả thù lao cho những người làm công việc sáng tạo nội dung mà các nền tảng này đã sử dụng. Đồng thời, Liên minh cũng yêu cầu công bố công khai tất cả các dữ liệu mà các nền tảng trí tuệ nhân tạo đã sử dụng để chống lại các hành vi trộm cắp. Bên cạnh đó, Liên minh cũng đề nghị sửa đổi luật công nghiệp để người lao động được tư vấn về việc sử dụng và mục đích sử dụng trí tuệ nhân tạo tại nơi làm việc. Liên minh này đã gửi yêu cầu tới Quốc hội sau khi kết quả một cuộc khảo sát cho thấy 3/4 thành viên của mình cực kỳ lo ngại về hành vi trộm cắp các sản phẩm của trí tuệ và sự sáng tạo. Theo Liên minh Báo chí Giải trí và Nghệ thuật Úc, hiện trí tuệ nhân tạo cũng là trung tâm của một số cáo buộc về hành vi trộm cắp bản quyền tại Úc, trong đó có cả việc các nghệ sĩ lồng tiếng tại Úc cho rằng giọng nói của họ đã bị trí tuệ nhân tạo sao chép và sử dụng mà không có sự đồng ý của họ. Một bé trai 3 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị xe hơi tông tại Rockhampton South Grounds ở Central Queensland. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi tới hiện trường vụ tai nạn xe trên đường Exhibition Road và đường New England Highway ở Wendell vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 6. Các nhân viên y tế đã sơ cứu cho bé trai tại hiện trường, nhưng bé đã tử vong ngay sau khi họ đến. Một phụ nữ ở độ tuổi 40 đã được đưa đến bệnh viện Rockhampton trong tình trạng ổn định. Một phát ngôn viên của cảnh sát bang Queensland cho biết, đơn vị pháp y tai nạn đang dẫn đầu cuộc điều tra sau vụ tai nạn giao thông chết người này. Một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các nhân viên điều tra.
Lái xe khi chỉ ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne, ủy quyền. Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom ngay bây giờ. Nhận ưu đãi lên đến 50% cho tất cả hàng gia dụng trên toàn cửa hàng, bao gồm thảm, đèn, bộ đồ giường, tranh tường, gương và nhiều hơn nữa. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 16.907 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ.